ta vừa nghe qua tiểu sử toát lược của cuộc đời cha Damien Maria Trần Đình Thủ. Nếu để ý, chúng ta thấy có một chi tiết được nhắc đến vớt qua, nhưng rất ư quan trọng. Đến nỗi không có chi tiết này, đã không có hội dòng Đồng Công. Nguyên văn chi tiết hết sức quan trọng đó như sau. Đang khi làm giáo sư tại Đại chúng Việt, cha Thủ có ý định đi tu dòng. Cha đã đến gõ cửa dòng Đa Minh, hội thừa sai Paris, cuối cùng là dòng Châu Sơn. Ngay thời gian chuẩn bị nhập dòng Châu Sơn, vào lễ kính Đức Mẹ đau thương ngày 4 tháng 4 năm 1941, ngày thứ sáu trong tuần thụ nạn, cha Thủ được ơn soi sáng, lập một hội dòng để giúp người Việt Nam nên thánh. Vì cha cho rằng người Tây nên thánh được, sao người Việt lại không? Phải, mục đích chính yếu cha Thủ muốn lập hội dòng là vì muốn làm sao để Việt Nam có thánh. Và hội dòng mang tên Đồng Công là vì Ngài được ơn sáng lập dòng vào chính ngày lễ Đức Mẹ đau thương. Đây là tần số thánh nơi cha Thủ mà anh Tĩnh đã nói đến trong bài chia sẻ tuần trước về lần hạnh ngộ cuối cùng của anh với cha hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 7 năm 2006 tại tư phòng của Ngài. Xin mời tiếp tục theo dõi về vị linh mục Việt Nam suốt cả cuộc đời yêu thánh, sống thánh và huấn thánh này.
Hình ảnh sâu đậm nhất của cha Damien Maria Trần Đình Thủ nơi tôi, đó là hình ảnh một vị linh mục yêu thánh, sống thánh và huấn thánh. Việc Ngài yêu thánh được tỏ hiện trước nhất nơi việc Ngài thường lấy gương Chúa và Đức Mẹ cùng các thánh Tây Phương ra khuyên giục anh em mình. Đặc biệt nhất qua chính việc Ngài sống thánh và huấn thánh. Riêng về việc Ngài sống thánh, Ngài đã được tiếng là cha thánh thủ ngay từ khi còn ở ngoài Bắc. Có lẽ vì bề ngoài người ta thấy cuộc sống của Ngài khổ hạnh, ở chỗ ăn uống kham khổ, nằm ngủ dưới đất, vân vân. Cuộc sống của một linh mục triều mà chẳng khác gì một tu sĩ khổ tu dòng biển Đức. Một cuộc sống giống như cha sở họ A ở bên Pháp là cha thánh Joan Vianney. Người ngoài có thể còn không biết những gì Ngài âm thầm sống khổ chế khác nữa, chẳng hạn như việc Ngài tuyên hứa không gãi ngứa. Một việc khó làm chứ không có dễ, trong khi Ngài bị phong ngứa ở chân. Riêng tôi còn thấy dấu hiệu thánh thiện nơi Ngài có việc Ngài cử hành thánh lễ. Ngài đã dành giờ dọn mình dâng lễ mỗi ngày và tạ lễ sau đó hàng mấy tiếng đồng hồ. Dường như Ngài đã dùng thời giờ cầu nguyện, suy gẫm và dọn lễ và tạ lễ bằng 15 tràng mân côi mỗi ngày. Có lần chính tôi giúp lễ cho Ngài mà Ngài cũng không biết là ai. Vì trong cuộc nói chuyện với Ngài mãi sau đó, tôi có nói đến một chi tiết trong thánh lễ Ngài dâng thì đã khám phá ra được điều này. Thế nhưng hầu như chỉ có anh em dòng mới biết được vị sáng lập của mình còn thánh thiện ở chỗ nào. Ở một điểm khác nữa liên quan tới tinh thần tu đức, đó là lòng khiêm nhượng. Ngài không để cho ai khen Ngài trước mặt, bằng không đối với Ngài những lời khen tặng đó như là những lời nói phạm tượng, phạm đến chính đấng đã làm cho tôi những sự trọng đại. Đó là lý do Ngài đã nhận một câu tâm niệm cho đời sống thánh của Ngài, một câu tâm niệm bằng tiếng Latin với hai chữ đầu là Coupe. Nên Ngài thường được anh em dòng khi nói với nhau gọi Ngài là anh Coupe thế này thế kia, nếu không muốn gọi là anh cả, một danh xưng thường được dùng để trực tiếp thân thưa với Ngài. Coupe là Quorum Primus, hai chữ cuối cùng trong câu Thánh Phaolô Tông Đồ nói về mình ở thư thứ nhất gửi môn đệ Timôthêu đoạn 1 câu 15. Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu các tội nhân, trong đó tôi là con người tội lỗi nhất. Phải, người anh cả của anh em tu sĩ dòng Đồng Công mang biệt danh Coupe, đây chính là con người tội lỗi nhất. Bởi đó khen tặng một con người tội lỗi nhất, một con người thật ra chỉ đáng trách nhất, đáng bị nguyền rủa nhất, đáng đền tội nhất, đáng bị trừng phạt nhất, đối với Ngài quả thực là phạm thượng, là những gì không thể nào chấp nhận được. Đó cũng là lý do hầu như không một bài huấn đức nào mà Ngài không đề cập đến vấn đề hạ mình xuống, vui chịu khinh chê dày đạp, chịu rẻ ruôi bắt bớ, như chính lời kinh nguyện Ngài đặt ra cho anh em dòng đọc hàng ngày. Thậm chí Ngài còn dạy hãy luôn nhận mình là trái. Một lời khuyên thoạt nghe thật là chướng tai, nhưng lại hoàn toàn phản ánh tinh thần của câu phúc âm nạn nhân phải tự đi làm hòa trước với kẻ thù của mình. Đối với Ngài, cái trở ngại lớn nhất trong việc nên thánh đây chính là cái tôi đầy tự ái của con người. Không dẹp bỏ được nó thì không thể nào nên thánh được, không thể nào theo Chúa nổi, đúng như chính người đã khẳng định. Ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ mình đi, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Lòng khiêm nhượng của Ngài quả thực đã đẹp lòng Chúa, đến nỗi đã được Chúa đóng ấn bằng những hiểu lầm cả trong lẫn ngoài. Nhờ đó, đức ái trọn hảo của Ngài càng được sáng tỏ, nhất là đối với những người được Chúa dùng để giúp Ngài nên thánh hơn, nên giống Chúa Kitô khổ giá hơn. Có thể nói, cảm nghiệm tu đức nên thánh của Ngài là hạ mình xuống, vui chịu khinh chê dày đạp, chịu rể ruôi bắt bớ. Như Ngài đã trải qua, chẳng những trở thành những gì thâm tín nơi Ngài mà còn là một nền tảng nên thánh mà Ngài hết sức muốn truyền lại cho những ai muốn theo Ngài nữa.
Con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường đưa về trời sự sống đẹp trong sân, con đường đi ít người vì rộng rãi và gai trông, con đường không hoa nở nhưng có nắng ngập trời, con đường của mặt trời tình yêu dẫn lên cao. Chúng con còn biết theo
ở Việt Nam trước năm 1975, hầu như ít ai biết đến dòng Đồng Công. Hay có biết đến thì hầu như cái ấn tượng đầu tiên và chẳng có bằng cấp gì, đầu thì ca rê, thân mang áo khẩu, vân vân. Và kỳ cục, cá mè một lứa, trên dưới cha thầy gì cũng đều gọi nhau là anh em ráo trọi. Thế mà, một hội dòng hầu như bị coi thường như thế, Thiên Chúa là đấng toàn năng lại sử dụng để làm những việc lạ lùng tại hải ngoại ngay trước mắt chẳng những Liên đoàn Công giáo Việt Nam mà còn cả các vị thuộc hàng giáo phẩm Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ nữa. Đó là ngày Thánh Mẫu hàng năm, liên tục từ năm 1978 tới nay, với con số tham dự từ 1.500 vào năm đầu tiên 1978 lên tới 70.000 vào năm Thánh 2000. Một biến cố Thánh Mẫu hàng năm cho tới nay 2007 là năm thứ 30, không thua gì Đại hội La Vang vào trung tuần tháng 8 ở Việt Nam. Chưa hết, để tiếp tục sống thân phận tôi tớ không hưởng thụ nhưng phục vụ theo khẩu hiệu của một hội dòng vẫn chẳng là gì và hầu như vô danh tiểu tốt của mình. Những con người theo đuổi lý tưởng thánh đồng công với cha thủ ở chi dòng đã lập nhà hưu dưỡng tại trụ sở trung ương chi dòng, nơi tổ chức ngày Thánh Mẫu hàng năm, và ngay từ tháng 7 năm 1977 đã được hân hạnh đón tiếp và phục vụ các đức cha và quý cha có tiếng tăm của giáo hội Việt Nam. Trong đó có Đức Tổng Giám mục Phêrô Maria Ngô Đình Thục, Đức Giám mục Giacobbe Huỳnh Văn Của, cha nguyên viện trưởng Đại học Đà Lạt Lê Văn Lý, cha nguyên viện trưởng Đại học Huế Cao Văn Luận, cha nguyên chánh xứ La Vang Quảng Trị Phêrô Trần Điển, v.v.